Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 5 năm 2017. Đang trong chuyến đi vận động quốc tế và trao thỉnh nguyện thư về Formosa ở châu Âu, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với đài VOA rằng ông đau lòng khi phải thực hiện chuyến đi mà lẽ ra là của người cầm quyền.
Cho đến hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ gặp được những câu trả lời ở trong nước một cách rất là mỹ danh và vô trách nhiệm. Chẳng hạn, có những quan chức chỉ có sau khi thảm họa xảy ra ít lâu xuống biển tắm để nói với dân rằng đó, tắm đi.
Phái đoàn đa tôn giáo gặp giới chức Mỹ trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam. Cố vấn thương mại của ông Trump sẽ đến tham dự hội nghị tại Việt Nam. Trung Quốc lắp đặt bệ phóng rocket ở bãi chữ thập là những tin nổi bật của chúng tôi sẽ tường trình chi tiết lát nữa đây, cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Đang trong chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng ông đau lòng khi phải thực hiện một chuyến đi mà lẽ ra là của những người cầm quyền.
Đây là một chuyến đi nó nằm ngoài cái dự phóng cũng như là cái chuyên môn của chúng tôi, vì thật sự ra chúng tôi không được đào tạo để mà thực hiện những chuyến đi như vậy. Chúng tôi là những người làm mục vụ, và đáng lẽ ra những cái chuyến đi như vậy phải là của những người cầm quyền.
Trong chuyến đi kéo dài 2 tuần tới Na Uy, Đức, Bỉ và Thụy Sĩ, phái đoàn của Giáo phận Vinh đã có những cuộc tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, một số bộ ngoại giao, các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo và các tổ chức xã hội dân sự. Chia sẻ với VOA về kết quả chuyến đi, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói các cuộc tiếp xúc với các tổ chức quốc tế càng khiến ông thêm đau lòng.
Buồn vì cách xử sự của những người cầm quyền, của những người đại diện của dân. Chẳng hạn, một cái điều mà cụ thể chúng tôi nhận thấy là khi ở Việt Nam tôi cũng đang nghe một số nước muốn đến để giúp đỡ Việt Nam, để giúp cho Việt Nam có thể nghiên cứu và tìm ra những nguyên nhân của cái thảm họa môi trường đó, và nhất là xử lý cái môi trường thiên nhiên bị thảm họa đó bằng những phương pháp khoa học, bằng những kỹ thuật của hiện đại để trả lại vùng biển miền Trung, và nhất là để bảo đảm cho người dân biết rằng cái thảm họa đến bao nhiêu và thảm họa kéo dài bao nhiêu, bao giờ có thể ăn cá được, bao giờ có thể đi ra biển được, vân vân. Thì không những là nhà nước đã từ chối một số nước, mà trái lại cả cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng đã có đề nghị đó, mà không hiểu tại sao những người đại diện của dân, những người trách nhiệm của dân lại cũng từ chối cái đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Thì điều đó tôi cảm thấy đau lòng.
Hơn một năm sau khi xảy ra thảm họa môi trường lịch sử, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói những câu hỏi rất căn bản như nguyên nhân của thảm họa, các tác hại của nó như thế nào, kéo dài bao lâu, khi nào biển miền Trung được khôi phục trở lại, vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.
Cho đến hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ gặp được những câu trả lời ở trong nước một cách rất là mỹ danh và vô trách nhiệm. Chẳng hạn, có những quan chức chỉ có sau khi thảm họa xảy ra ít lâu xuống biển tắm để nói với dân rằng đó, tắm đi. Và có những người còn trả lời một cách cũng vô trách nhiệm, nói rằng biển miền Trung cũng như dân tộc Việt Nam chúng tôi, một dân tộc oai hùng, thành thử ra nó tự có thể tẩy xóa được những thảm họa, những chất độc và trở lại tình trạng ban đầu.
Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung hồi tháng 4 năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh thành, đòi chính quyền và Formosa phải minh bạch thông tin về thảm họa và bồi thường xứng đáng cho người dân. Mặc dù phía chính quyền nói họ đã phân phối số tiền đền bù 500 triệu đô la của Formosa tới các nạn nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều người dân không đồng tình với cách giải quyết của chính quyền. Gần đây, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra, đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An.
Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa đền bù xứng đáng. Có những người đáng lẽ ra phải được đền bù, mà đền bù một cách xứng đáng thì vẫn chưa được vào danh sách. Và có những người thật sự ra không liên quan gì đến thảm họa môi trường, không phải là nạn nhân thì đã được đền bù. Tại sao vậy? Phải chăng vì tham nhũng, vì lợi ích nhỏ mà xảy ra như vậy?
Tỉnh Nghệ An vốn không được chính quyền xếp vào danh sách bồi thường của thảm họa Formosa, nhưng nhiều người dân địa phương nói họ đã mất nguồn sinh kế, lâm vào cảnh nợ nần vì ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết ông đã hai lần làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An và được chính quyền tỉnh cho biết đã đề đạt ra Trung ương để đưa một số khu vực ở Nghệ An vào danh sách nạn nhân cần được bồi thường. Tuy nhiên, cho tới nay, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời cho vấn đề này. Theo ông, chính sự phẫn uất của người dân đã dẫn đến những cuộc xung đột đau lòng giữa người dân và chính quyền.
Cái chuyện này đáng lẽ là giải quyết một cách êm thấm giữa người dân và chính quyền. Cuối cùng đã không được giải quyết để đưa đến những cuộc xung đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau lòng. Càng đau lòng hơn là khi người dân bị đánh đập, khi họ chính là những nạn nhân. Họ cần được đền bù xứng đáng.
Người dẫn đầu phái đoàn của Giáo phận Vinh cho biết, chuyến đi vận động lần này là một chuyến đi tiếp cận, giúp cho các thành viên biết cách nghiên cứu, sắp xếp và đề đạt các tỉnh nguyện của người dân một cách cụ thể hơn để gửi tới nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế khác nhau, với mong muốn giúp cho các nạn nhân của Formosa sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của họ và được đền bù thỏa đáng. Tính đến sáng ngày 18 tháng 5, thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa trên trang thảmhoaformosa.com đã có trên 195.000 người ký tên. Giáo phận Vinh đã có quyết định thành lập ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung vào tháng 9 năm ngoái, 5 tháng sau khi bắt đầu xảy ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt, khiến cho đời sống kinh tế trong khu vực gần như bị tê liệt.
Hôm 15 và 16 tháng 5, một phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã gặp gỡ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOF và các dân biểu quốc hội để bàn về các vấn đề tự do tôn giáo trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới. Ngoài ra, phái đoàn còn có cuộc gặp với bàn tròn đa tôn giáo Hoa Kỳ và đoàn nghị sĩ quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin. Phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam gồm có đại diện Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Khổng Nhân Sanh Đạo Cao Đài, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, Hội Thánh Tin Lành Người Hờ Mông, đại diện Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu và đại diện Chiến dịch Cứu Đông Yên. Mục đích của cuộc họp này là nêu vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam trước cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam và cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Ông Ron Ney thuộc Hội Nhân quyền Montana đại diện cho các Hội Thánh Tin Lành Hờ Mông nói về mục đích của cuộc gặp này.
Sở dĩ là có cái phái đoàn ngày hôm nay là vì sắp tới Hoa Kỳ sẽ thảo luận với chính phủ Việt Nam về vấn đề tôn giáo. Điểm thứ hai là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới thăm Hoa Kỳ. Là mục đích của phái đoàn là muốn thảo luận ý kiến chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam trên cái list CPT là một quốc gia đang quan tâm. Đó là một cái điểm chính. Thứ hai là muốn cho Hoa Kỳ có một cái điều kiện khác để mà áp đặt cái chính sách tôn giáo đối với chính phủ Việt Nam, như là ngoại giao buôn bán phải có cái điều kiện tối thiểu về vấn đề nhân quyền và tôn giáo.
Ông Dương Xuân Lương, đại diện khối nhân sanh đạo Cao Đài, người vừa đến Hoa Kỳ vào tháng 3 sau thời gian lánh nạn ở Thái Lan vì bị chính quyền Việt Nam truy nã, cho VOA Việt ngữ biết về cuộc họp này.
Phái đoàn đa tôn giáo đã đến gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ hội tự do tôn giáo của Quốc hội Hoa Kỳ. Cái nội dung là trình bày những cái vi phạm của nhà cầm quyền Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng như các cái nhân quyền khác.
Ông Lương cho biết rằng giới chức Ngoại giao Hoa Kỳ lắng nghe rất cầu thị.
Ngoại giao đã lắng nghe trình bày này trong sự cầu thị. Bộ Ngoại giao cũng xác nhận rằng Bộ Ngoại giao ủng hộ quan điểm rằng các tôn giáo phải được tự do hoạt động mà không cần phải đăng ký với nhà nước. Các phái đoàn đều có nêu cái vấn đề là đề nghị Bộ Ngoại giao đưa những cái vi phạm này vào trong cái cuộc đối thoại nhân quyền ngày 23 tháng 5 sắp tới. Bộ Ngoại giao đón nhận và nói rằng sẽ đem cái vấn đề này ra để nói chuyện với chính quyền Hà Nội trong cái kỳ đối thoại nhân quyền năm nay.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xác nhận ngày sẽ diễn ra đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ là ngày 23 tháng 5, cũng như nội dung nào sẽ được đề cập trong đối thoại lần thứ 21 này. Ông Corey Andrews, phát ngôn viên Vụ Dân chủ Nhân quyền và Lao động DAL thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trả lời qua email nói rằng sẽ sớm đưa ra thông tin chi tiết về cuộc đối thoại này. Theo ông Dương Xuân Lương, Phái đoàn đa tôn giáo hôm 15 tháng 5 đã gặp ông Daniel Nadel, Giám đốc văn phòng phụ trách tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hai viên chức ngoại giao Mỹ là bà Victoria Thoman và ông Daniel Wright. Dịp này, ông Lương cũng trình bày các trường hợp chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo đối với nhóm Cao Đài không được nhà nước công nhận, mà mới nhất là vụ chiếm thánh thất ở tỉnh Đồng Tháp.
Đạo Cao Đài do nhà nước lập ra vào năm 1997, mà thường gọi là đạo Cao Đài quốc dân đó, đánh phá cũng như đánh chiếm những cái thánh thất của đạo Cao Đài 1926. Và tôi đã cập nhật cái trường hợp mới nhất là trường hợp của thánh thất Phú Thành A ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, mới vừa bị đánh chiếm vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Trong cái việc đánh chiếm này đó, nó có cái sự chuẩn bị của nhà nước rất rõ ràng bằng một cái công văn tối mật do đại tá Dương Hiếu Nghĩa là trưởng công an của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã ký ra trong đó.
Phái đoàn cũng đã gặp linh mục Thomas Rees, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trong ngày 15 tháng 5 và gặp các dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 5. Anh Nguyễn Văn Thống, thanh niên Công giáo Vinh và hoạt động với Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà trước đây, đại diện chiến dịch cứu Đông Yên, đã lên tiếng với giới chức Hoa Kỳ về nhiều trường hợp vi phạm tự do tôn giáo khác nhau, trong đó có vụ Phocmosa, linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh.
Thống cũng có trình bày với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ về trường hợp thảm họa môi trường cũng như việc hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đang phải đối diện những cái khó khăn với nhà cầm quyền như việc bị đấu tố, rồi bị phỉ báng cũng như nhà cầm quyền Cộng sản dùng các phương tiện truyền thông cũng như tổ chức các cuộc biểu tình để đấu tố, để đòi bỏ tù lâu năm đối với Trang Đặng Hữu Nam. Rồi chúng tôi cũng yêu cầu phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội gặp gỡ hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục cũng như lắng nghe những cái nguyện vọng của người dân trong cái vấn đề giải quyết thảm họa môi trường do Phocmosa gây ra.
Ngoài ra, anh Thống còn nêu trường hợp giáo xứ Đông Yên ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Thống có đại diện để nêu về trường hợp giáo xứ Đông Yên đang bị bắt hại bởi nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh muốn di rời một giáo xứ có gần 100 năm lịch sử lên một cái miền núi. Mặc dù người dân của giáo xứ Đông Yên có cái nghề nghiệp truyền thống là nghề làm biển lâu đời nay.
Trong diễn biến liên quan vào tuần trước, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ra thông báo gửi cho Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ đề nghị cứu xét việc tái xếp Việt Nam vào danh sách CPC về những vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian gần đây như vụ tín đồ Hòa Hảo Vương Văn Thả bị cô lập và ném đá ở tỉnh An Giang, tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn bị nghi bức tử ở tỉnh Vĩnh Long. Vào ngày 15 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra thông cáo rằng cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Diện Hóa Đạo đã bắt đầu tuyệt thực tại Huế để phản đối việc chính quyền đàn áp, việc quản chế tùy tiện, không cho ông vào Sài Gòn chăm sóc sức khỏe cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người cũng được cho là đang bị quản chế. Hội đồng Liên Tôn khuyến nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ nên áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và diện trợ trước những vi phạm về quyền tự do tôn giáo của người dân. Phái đoàn tôn giáo cũng gặp dân biểu Chris Smith vào ngày 16 tháng 5. Anh Thống cho biết thêm.
Thì phái đoàn tự do tôn giáo của đa tôn giáo gặp gỡ một số dân biểu trong Quốc hội của Hoa Kỳ như dân biểu Christopher Smith. Ngoài ra cũng sẽ gặp gỡ với bàn tròn đa tôn giáo của Hoa Kỳ như đề nghị bên phía chính quyền Hoa Kỳ làm những gì có thể nhất để Việt Nam có thể tôn trọng vấn đề nhân quyền cũng như việc tự do tôn giáo, áp dụng ngay luật chế tài Magnitsky toàn cầu đối với những cái trường hợp mà đàn áp tôn giáo cũng như vi phạm nhân quyền.
Trước đó, vào ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, dân biểu Chris Smith, đại diện bang New Jersey, ra tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng được và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại hoặc bán vũ khí cho Việt Nam. Ông Smith cũng hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo chính phủ Việt Nam hiểu rằng những cải tiến lớn về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi gặp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trung Quốc dùng rocket ngăn người nhái Việt. Hai ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, Trung Quốc thông báo đã lắp đặt các bệ phóng rocket trên một bãi cạn ở Biển Đông nhằm ngăn chặn sự tiếp cận của người nhái Việt Nam. Reuters dẫn lại tin của Thời báo Quốc phòng của Trung Quốc đưa tin hôm 17 tháng 5 rằng bệ phóng rocket có khả năng phát hiện, nhận diện và tấn công người nhái của kẻ thù đã được lắp đặt trên bãi đá chữ thập ở Trường Sa. Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn này, nhưng Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Tờ báo không nói là hệ thống phòng thủ trên được lắp đặt khi nào, nhưng đưa tin rằng đó là một động thái đáp trả kể từ tháng 5 năm 2014 khi người nhái Việt Nam giăng một số lượng lớn lưới đánh bắt cá ở Hoàng Sa. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về Biển Đông, nói rằng sự việc cho thấy từ năm 1974 tới nay, khi xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa, Trung Quốc không hề thay đổi. Ông nói thêm.
Họ muốn chiếm đoạt được những cái đảo đá ở Biển Đông, sau đó Hoàng Sa và Trường Sa. Họ cho đó là cái quyền lợi cốt lõi của họ. Tôi nghĩ rằng là nếu mà thế giới mà cứ thực sự như là từ trước đến nay đó thì Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục chiến. Việt Nam cũng có chuẩn bị cách đối phó đó, nhưng mà nằm một nước bên cạnh mà nhỏ đó thì sẽ phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Hiện nay phải Trung Quốc chỉ có lại có lý.
Lâu nay, chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới tuyên bố rằng họ có quyền xây dựng các cơ sở quân sự trên các hòn đảo mà nước này kiểm soát ở Biển Đông, và việc đó sẽ chỉ giới hạn cho mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, việc quân sự hóa này đã vấp phải chỉ trích của các nước cũng có tranh chấp như Việt Nam hay quốc gia không tuyên bố chủ quyền như Mỹ. Hà Nội chưa có tuyên bố nào về thông tin trên, nhưng nhiều tờ báo trong nước viết rằng Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt hay triển khai trái phép bệ phóng rocket ở Trường Sa của Việt Nam. Tin của truyền thông Trung Quốc được đăng tải 2 ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang. Tin cho hay ngày 11 tháng 5, Bắc Kinh đã bắn nhiều phát đại bác để chào đón nguyên thủ của Việt Nam. Trong chuyến công du để tham dự hội nghị thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới, ông Quang đã gặp nhiều quan chức cấp cao của quốc gia chủ nhà, và Hà Nội và Bắc Kinh cùng cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình ổn định ở Biển Đông. Hồi tháng 8 năm ngoái, Reuters đưa tin rằng Việt Nam đã âm thầm đưa ra Trường Sa các giàn pháo di động mới có khả năng tấn công đường băng và căn cứ quân sự của Trung Quốc gần đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng đó là thông tin không chính xác nhưng không giải thích thêm. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới Biển Đông, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 14 về thực thi tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông sẽ được tiến hành vào ngày 18 tháng 5 tới tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết rằng quan chức ngoại giao cấp cao các nước thuộc Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân sẽ tham dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thực tế trên biển và các vấn đề liên quan đến đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Cố vấn thương mại của Tổng thống Trump đi Việt Nam. Tân đại diện thương mại của Hoa Kỳ sẽ công du Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 để tham dự một hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC.
As I mentioned, he's going to immediately go up to Capitol Hill and then off to APEC in Vietnam.
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Robert Lighthizer trên cương vị mới sau khi ông được Thượng viện chuẩn thuận đầu tuần này. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, người phát ngôn này nói thêm rằng như vậy Tổng thống Trump đã có toàn bộ các thành viên nội các để triển khai chiến dịch đặt nước Mỹ lên trên hết như cương lĩnh tranh cử của ông chủ Nhà Trắng. Tại cuộc họp của APEC diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 5 ở Hà Nội, ông Lighthizer nhiều khả năng sẽ đối mặt với các đối tác trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ đã rút ngay sau khi ông Trump nhậm chức. Các thành viên còn lại của TPP như Việt Nam, Nhật Bản hay Australia vẫn đang tìm cách làm hồi sinh thỏa thuận thương mại mà lãnh đạo Mỹ coi là thảm họa này. Trong một diễn biến mới nhất, hôm 16 tháng 5, trả lời báo chí, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn rằng Hoa Kỳ sẽ tái gia nhập TPP. Phía Mỹ chưa hồi đáp trước lời kêu gọi này. Năm nay diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao giữa Hà Nội và Washington với các chuyến công du cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng và dự kiến thương mại sẽ đứng cao trong nghị trình làm việc của ông. Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối năm nay ở Đà Nẵng và Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ tới tham dự.
Một dân biểu chủ chốt của Đảng Cộng Hòa đã yêu cầu FBI giao nộp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến cáo buộc của cựu giám đốc James Comey rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị ông hủy bỏ cuộc điều tra của FBI về cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Trong một bức thư gửi quyền giám đốc Andrew McCabe, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Jason Chaffetz yêu cầu nộp tất cả các tài liệu liên quan đến ông Comey và ông Trump cho Ủy ban trước ngày 24 tháng 5. Tờ New York Times là tờ báo đầu tiên đăng bài về chuyện này tối thứ Ba, cho biết ông Comey đã viết một bản ghi nhớ nêu ra chi tiết cuộc đối thoại giữa ông với ông Trump một ngày sau khi ông Flynn từ chức vì bị áp lực hồi tháng 2. Dân biểu Adam Schiff của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang California thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện nói,
If necessary, I think we should subpoena them. But hopefully we can obtain any of these materials voluntarily.
Nếu cần, tôi nghĩ chúng ta nên ra trát đòi họ tuân thủ, nhưng hy vọng là họ sẽ tự nguyện nộp tài liệu cho chúng tôi. Có cáo buộc là chính Tổng thống thừa nhận rằng ông đã nêu ra vấn đề trong bối cảnh liệu ông Comey có tiếp tục duy trì chức vụ giám đốc FBI hay không, trong khi ông là đối tượng bị điều tra. Trong bối cảnh đó, báo cáo của giám đốc hoặc cộng sự của giám đốc rằng, về cơ bản, ông được yêu cầu thể hiện lòng trung thành đối với Tổng thống. Và giờ đây, với cáo buộc theo đó, Tổng thống đòi ông hủy bỏ cuộc điều tra về ông Michael Flynn. Như thế là quá đủ rồi.
Ông Trump đột ngột sa thải ông Comey vào tuần trước, gây ra những tranh cãi chính trị và ngày càng có nhiều người kêu gọi phải có một công tố viên đặc biệt hoặc ủy ban độc lập để điều tra vào vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái. Đặc biệt là liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa Nga với các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump hay không? Ông Flynn từ chức sau khi có tin là Bộ Tư pháp đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc rằng cựu tướng lĩnh này có nguy cơ bị tống tiền vì các cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga Sergei Kislyak trước khi ông Trump nhậm chức. Một số nhà phân tích cho rằng bất kỳ yêu cầu nào như vậy của Tổng thống có thể bị coi là có tính cách cản trở công lý, một tội có thể dẫn đến việc ông Trump bị Quốc hội luận tội. Tòa Bạch Ốc ra tuyên bố hôm thứ Ba phủ nhận ông Trump đã yêu cầu ông Comey hoặc bất cứ ai khác chấm dứt cuộc điều tra về ông Flynn. Đây là vụ rắc rối mới nhất gây xáo trộn đối với chính quyền non trẻ của ông Trump, vốn đang phải đối phó với rắc rối liên quan đến các tin cho rằng ông Trump đã tiết lộ thông tin nhạy cảm trong một cuộc họp với các quan chức Nga tuần trước.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump nói việc ông Trump chia sẻ thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia với đại sứ và bộ trưởng ngoại giao Nga trong một cuộc gặp gỡ hồi tuần trước là hoàn toàn đúng đắn. Ông McMaster lên tiếng bênh vực nhà lãnh đạo Mỹ giữa một cơn bão chỉ trích đến từ cả lưỡng đảng ở Washington. Thông tin viên Bill Gallo của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Tòa Bạch Ốc đang ra sức giảm thiểu những hậu quả tai hại sau một bản tin gây sốc tố cáo Tổng thống Donald Trump chia sẻ tin mật về một âm mưu khủng bố của nhà nước Hồi giáo. Thông tin mật được chia sẻ trong một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump với các giới chức Nga tại Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster thừa nhận rằng ông Trump đã chia sẻ thông tin, nhưng ông tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của hành vi đó. Ông McMaster phát biểu.
It was nothing that you would not know from open source reporting in terms of a source of concern.
Những gì đã được chia sẻ không có gì khác với những thông tin mà chúng ta có thể thu thập được từ các nguồn tin mở như một nguồn đáng quan ngại.
Cố vấn an ninh quốc gia McMaster còn nhấn mạnh rằng tiết lộ thông tin như ông Trump đã làm là điều hoàn toàn hợp pháp.
It's wholly appropriate for the president to share whatever information he thinks.
Hoàn toàn hợp lý khi Tổng thống chia sẻ bất cứ thông tin nào mà theo ông là cần thiết để thăng tiến an ninh cho nhân dân Mỹ. Đó là điều mà ông đã làm.
Điều mà cố vấn an ninh quốc gia McMaster không nói đến là liệu ông Trump chủ ý chia sẻ thông tin ấy hay là ông đã vô tình để tiết lộ thông tin trong khi khoe khoang tin tình báo tuyệt vời, theo lời ông, mà ông đã nhận được như bản tin cáo buộc. Trên trang Twitter, ông Trump khẳng định ông hoàn toàn có quyền chia sẻ thông tin vì các lý do an ninh quốc gia hoặc lý do nhân đạo. Tuy nhiên, nhiều đại biểu tại Quốc hội không hài lòng với câu trả lời đó. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói,
If the reporting is accurate, in one fell swoop, the president could have...
Nếu bản tin chính xác, thì cùng một lúc, Tổng thống có thể đã gây lo ngại cho các đồng minh của chúng ta, làm cho những kẻ thù của chúng ta trở nên táo bạo hơn, gây nguy hại cho quân đội và các nhân viên tình báo của chúng ta trên khắp thế giới và đặt đất nước trước rủi ro an ninh cao hơn.
Dân biểu Nancy Pelosi, thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, phát biểu.
What the president did was totally outrageous.
Điều mà Tổng thống đã làm hoàn toàn đáng lên án, hoàn toàn đáng lên án. Nếu không có chủ ý thì hành vi đó thật là tệ hại và nguy hiểm. Còn nếu hành động đó có chủ ý thì thật tình, tôi không biết có chủ ý hay không có chủ ý, đằng nào tệ hơn.
Một quan tâm khác là các đồng minh có phần chắc sẽ dè dặt hơn khi muốn chia sẻ tin nhạy cảm với Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu chính sách Patrick Addington thuộc Viện Nghiên cứu Cato nhận định.
If the president in this circumstance chose to share information from a third party intelligence service.
Nếu trong trường hợp cá biệt này, Tổng thống đã chọn chia sẻ thông tin cho một bên thứ ba, một dịch vụ tình báo cung cấp cho Hoa Kỳ, thì hành động đó rất có thể gây thêm phức tạp cho việc chia sẻ tình báo trong tương lai.
Cuối ngày thứ ba, xuất hiện tin cho rằng Israel là nguồn cung cấp thông tin bị ông Trump tiết lộ. Sự kiện này có thể gây bối rối vào tuần tới khi ông Trump gặp gỡ các giới chức Israel trong chuyến công du đầu tiên của ông ra nước ngoài trong cương vị Tổng thống. Chuyến đi một phần nhắm mục đích giúp đưa ra một hình ảnh mới, thay vì câu chuyện về một chính phủ mới gặp nhiều sóng gió. Giờ đây, chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của ông Trump có nguy cơ bị phủ bóng bởi thêm một vụ gây tranh cãi khác.
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan hôm 16 tháng 5 đã rời căn cứ hải quân Yokosuka của Nhật Bản để tuần tra thường niên theo kế hoạch ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tuần tra diễn ra giữa lúc quan ngại đang gia tăng về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên và tranh chấp dai dẳng giữa các nước quanh Biển Đông. Dự kiến tàu Reagan sẽ thực hiện các cuộc tuần tiễu thường kỳ theo cách gọi của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, một động thái có phần chắc sẽ làm Bắc Kinh bực dọc. Lâu nay, Mỹ vẫn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, bất chấp sự bành trướng của Bắc Kinh ở đó. Biển Đông đang trong vòng tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei. Trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang tăng mạnh với sự động binh của Bắc Triều Tiên, tàu Reagan có thể hoạt động ở biển Nhật Bản. Thông thường, tàu sân bay khi được triển khai sẽ có các tàu khu trục hoặc tàu tuần dương và một số tàu ngầm hộ tống. Một đợt triển khai kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Hiện tại, tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động ở các vùng biển nêu trên. Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán là tàu Reagan sẽ thay thế tàu Vinson ở Nhật Bản. Báo chí dẫn lời chính phủ Nhật nói tàu Reagan sẽ tiến hành huấn luyện chung với lực lượng phòng vệ Nhật ở biển Nhật Bản hoặc biển Hoa Đông nhằm gia tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên. Các nước trong khu vực sẽ theo dõi đội tàu tấn công Reagan có những hành động gì gần các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Ông Carl Thayer, một nhà tư vấn về an ninh khu vực và giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc, nói đội tàu Reagan làm gì sẽ gửi đi thông điệp quan trọng về ý định của Mỹ ở khu vực đó. Ông Thayer nói thêm, các nước trong khu vực vẫn muốn có sự đảm bảo là sẽ có một cái gì đó khác thay thế cho chương trình tái cân bằng của ông Obama.
Cuộc thao dược quân sự thường niên của Hải quân Mỹ và Philippines năm nay tránh vùng lãnh hải nhạy cảm trong lúc Tổng thống Philippines tiến thêm một bước nữa trong chính sách tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị với Trung Quốc, nước tham vọng lớn nhất trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Cuộc thao dược quân sự Balikatan từ ngày 8 đến 19 tháng 5 sẽ có bài thực tập cứu hộ thảm họa diễn ra ngoài khơi bờ biển tỉnh Aurora thuộc đảo chính Luzon của Philippines. Cuộc thao dược quân sự chung năm nay tránh hẳn các vùng lãnh hải có những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của Manila tại khu vực ngoài biển phía tây đảo Luzon. Việc tránh vùng biển có tranh chấp chủ quyền này giúp Tổng thống Rodrigo Duterte thắt chặt hơn quan hệ của Philippines với Trung Quốc sau 4 năm công khai kình chống nhau và đã đưa nhau ra một tòa trọng tài quốc tế. Ông Herman Kraft, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Diliman của Philippines, nhận định.
Tổng thống Duterte chưa bao giờ chuyên tâm vào địa chính trị, có nghĩa là chính sách đối ngoại của ông là chính sách kinh tế. Và chúng ta có thể thấy rằng đó là cách mà ông thực sự biện minh hay giải thích cho đường lối tiếp cận của ông với Trung Quốc.
Tổng thống Duterte đã hai lần đi thăm Trung Quốc, gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình và đồng ý tổ chức đối thoại trong tháng này về kế hoạch chung nhau quản lý các vùng lãnh hải có tranh chấp. Trung Quốc hồi tháng 10 đề nghị 24 tỷ đô la viện trợ và đầu tư, và rồi tháng 1 năm nay đã cam kết thực hiện 30 dự án trị giá 3,7 tỷ đô la. Các nhà phân tích nói cuộc tập trận ở Thái Bình Dương gần Philippines vừa gửi đi một tín hiệu ủng hộ Trung Quốc, vừa chiều lòng Mỹ, cũng như những người Philippines thân Mỹ. Benham Rise, hay còn gọi là Benham Plateau, là một khu vực rộng khoảng 13 triệu hecta chìm dưới nước, nằm ở phía đông bắc đảo Luzon, được cho là giàu tài nguyên dầu khí, được Ủy ban Ranh giới thêm lục địa của Liên Hiệp Quốc công nhận là vùng biển của Philippines. Nhưng Manila phát hiện tàu bè của Trung Quốc hoạt động khai thác trong vùng biển này hồi năm ngoái. Trung Quốc không chính thức tuyên bố chủ quyền đối với Benham Rise. Các nhà phân tích nói, một cuộc biểu dương lực lượng được Hải quân Mỹ hậu thuẫn gần Benham Rise sẽ giúp xoa dịu những người Philippines bất bình về vụ tàu bè của Trung Quốc hiện diện trong vùng biển này hồi năm ngoái, cũng như những người thích Washington hơn Bắc Kinh. Ông Eduardo Araran, giáo sư khoa chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore, nhận định.
Cách làm đó có thể đảm bảo với những người Philippines thân Mỹ rằng Mỹ không bị đẩy ra khỏi Philippines hoàn toàn, mà vẫn có chỗ cho đối thoại và hợp tác. Do đó, các cuộc thao dược quân sự này giống như là một tuyên bố xác định mối quan hệ Mỹ-Philippines.
Kết quả của một cuộc thăm dò của Viện Nghiên cứu Metro Manila thực hiện vào cuối năm 2016 cho thấy 70% người Philippines tin tưởng Mỹ nhiều hơn. Ông Duterte đã phản ứng giận dữ đối với ảnh hưởng của Mỹ tại Philippines hồi năm ngoái và yêu cầu các lực lượng của Mỹ rút khỏi nước ông, nhưng sau đó ông đã hạ giọng trong những đe dọa của ông. Một số hãng tin Philippines nói Tổng thống Duterte biết rõ về việc các tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động tại Benham Rise hồi năm ngoái, nhưng ông không nêu vấn đề đó lên. Năm 2014, cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino ký một thỏa thuận tăng cường phòng thủ chung với Washington. Các cuộc thao dược quân sự chung kể từ khi có thỏa thuận đó tập trung vào những cuộc tập trận giả chống Trung Quốc trên vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Các giới chức Philippines và Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái đã thỏa thuận với nhau về kế hoạch của cuộc thao dược hải quân chung năm nay. Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết cuộc thao diễn sẽ bao gồm các bài tập chặn đường tiếp tế trên biển và tấn công đổ bộ, cùng với các bài tập về cứu hộ nhân đạo và chống khủng bố. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ, Hải quân Mỹ điều một tàu hậu cần, các tàu đổ bộ và hơn 25 máy bay quân sự tham gia cuộc thao dược. Đại sứ quán Mỹ không bình luận về địa điểm của cuộc thao dược năm nay ở Thái Bình Dương, ngoài khơi Philippines.
Trung Quốc ngày 16 tháng 5 âm thầm công bố bản thảo đầu tiên của đạo luật tình báo cho phép nhà chức trách được quyền theo dõi nghi can, lục lọi tư gia, tịch thu xe cộ và máy móc trong lúc điều tra các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Dự luật này nhằm tăng cường an ninh quốc gia trước các mối đe dọa trong nước lẫn hải ngoại. Ủy ban Thường trực Quốc hội Trung Quốc công bố bản thảo luật tình báo quốc gia trên trang web của mình, mời gọi công chúng phản hồi tới giữa tháng 6. Văn kiện này ghi rõ công tác tình báo cần được thực hiện cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc và rằng các cá nhân và tổ chức nước ngoài gây phương hại đến an ninh quốc gia phải bị điều tra. Dự luật nói nhà chức trách có thể đề nghị các cuộc thanh tra hải quan hay biên giới, cũng như giam giữ hành chính lên tới 15 ngày đối với những người cản trở hay làm lộ bí mật nhà nước liên quan. Các chính phủ phương Tây lâu nay phản đối những biện pháp an ninh của Trung Quốc vì định nghĩa bao quát về lợi ích quốc gia có thể bị lợi dụng để nhắm mục tiêu giới bất đồng chính kiến. Luật mới dự kiến sẽ trung quyết trong năm nay.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ hôm thứ Tư cảnh báo rằng sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và đầu đạn hạt nhân trong tay nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là một công thức dẫn tới thảm họa. Thông tin viên Richard Green có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo, Đô đốc Harry Harris Jr. nói, mọi vụ phóng thử mà Bắc Triều Tiên thực hiện giúp đưa nước này tiến gần hơn đến mục tiêu là có khả năng phóng tên lửa có đầu đạn hạt nhân. Ông nói,
tôi đã nói đi nói lại điều này trong 2 năm qua. Tôi phải coi những rêu rao của ông Kim Jong-un là sự thật, bởi vì tôi biết khát vọng của ông rõ rệt là có thực. Vì vậy tôi tin vào lời nói của ông ấy, và như vậy tất cả mọi người chúng ta phải nhận thức tính cấp bách của việc giải quyết vấn đề này ngay bây giờ.
Tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, Đại sứ Mỹ Nikki Haley cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào giúp Bắc Triều Tiên xây dựng kho vũ khí hạt nhân có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Bà Haley phát biểu.
When we are talking about sanctions, are these countries putting these sanctions into...
Khi chúng ta bàn về các biện pháp trừng phạt, các nước này có thực thi các biện pháp trừng phạt ấy không? Các nước có thực thi tới nơi tới chốn các lệnh trừng phạt ấy theo trách nhiệm của họ không? Chúng ta muốn xem xét các biện pháp trừng phạt hiện có và xem xét việc tăng cường các biện pháp chế tài. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chú ý tới các nước thứ ba nào đang giúp Bắc Triều Tiên và sẽ đề ra những biện pháp chế tài đối với các nước này, bởi vì nếu bên nào giúp đỡ Bắc Triều Tiên thì điều đó nghĩa là họ chống lại phần còn lại của cộng đồng quốc tế.
Bà Haley phát biểu trước cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản hiện là ủy viên hội đồng và Hàn Quốc là bên đề nghị tổ chức cuộc họp này để thảo luận về việc Bình Nhưỡng phóng một loại tên lửa tầm trung hoặc tầm xa đã bay khoảng 800 km trước khi rớt xuống trong vùng biển phía tây của Nhật Bản. Đó là vụ thử tên lửa thứ hai của Bắc Triều Tiên trong vài tuần qua. Vụ phóng diễn ra chỉ 4 ngày sau khi ông Moon Jae-in nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. Cho Tae-yoon, đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc nói,
President Moon, our new president, made it clear that he will
Tổng thống Moon, tổng thống mới của chúng tôi khẳng định rõ rằng ông sẽ kiên quyết phản ứng lại bất cứ hành động khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên và chỉ tiến hành đối thoại nếu và khi nào có một sự thay đổi về hành vi của Bắc Triều Tiên.
Kể từ năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt hơn đối với Bắc Triều Tiên. Đợt trừng phạt gần đây nhất được áp đặt vào tháng 11 năm ngoái.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai ông ở Washington là khởi đầu cho một chương quan hệ mới giữa hai nước. Ông Erdogan đi thăm Washington sau khi Mỹ loan báo sẽ cấp khí giới cho người Kurd ở Syria cách đây 2 tuần để giúp người Kurd tiến chiếm cứ địa Raqqa của nhà nước Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ cực lực phản đối kế hoạch này của Mỹ. Họ nói rằng người Kurd ở Syria liên kết với một tổ chức khủng bố của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên Zatika Hope của đài VOA có bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Những người ủng hộ ông Erdogan lẫn những người chống ông đã tụ tập bên ngoài Tòa Bạch Ốc trong lúc ông họp với Tổng thống Trump hôm thứ Ba. Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Trump phát biểu thận trọng về lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến khủng bố.
We support Turkey in the first fight against terror.
Chúng tôi ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo và tổ chức khủng bố PKK của người Kurd và kiên quyết không để cho các nhóm khủng bố có cứ địa.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ rút thôi không hậu thuẫn người Kurd ở Syria theo yêu cầu của ông Erdogan.
We should never allow those groups to manipulate the religious.
Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép các nhóm đó lợi dụng lý do chống khủng bố để phá vỡ cấu trúc của khu vực và cơ cấu sắc tộc trong khu vực.
Tổng thống Erdogan cũng không thuyết phục được Hoa Kỳ phải giao giáo sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen, người bị ông cáo buộc là đã xúi giục cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái. Các nhà phân tích nói rằng nhà lãnh đạo chuyên quyền Thổ Nhĩ Kỳ không chịu nhượng bộ đối với hai điểm lớn này, nhưng có lẽ đã đồng ý với các thỏa thuận có lợi khác. Ông Howard Eisenstadt, chuyên gia của Dự án Dân chủ Trung Đông, nhận định.
It's very likely that he got additional support on...
Có lẽ ông Erdogan đã nhận được thêm những hỗ trợ cho an ninh trong nước để chống nhóm PKK và có lẽ cũng được bật đèn xanh để tấn công Sinjar ở miền bắc Iraq.
Ông Eisenstadt nhận định tiếp rằng cuộc gặp gỡ với ông Trump giúp tăng thêm uy tín cho ông Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ lên án cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái chống ông Erdogan, nhưng cũng chỉ trích chính sách đàn áp của ông đối với các thủ lĩnh bị tình nghi của cuộc đảo chính, cũng như các nhà báo và những người bất đồng chính kiến.
Đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng như những cuộc hôn nhân không hạnh phúc khác, có những lý do nhất định phải duy trì và cái giá của ly hôn quá cao. Do đó, điều mà tôi thực sự trông mong là Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó trong tương lai trước mắt.
Là một thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của liên minh quân sự hùng mạnh đó với một mạng lưới tình báo toàn cầu hết sức cần thiết. Hoa Kỳ có một đối tác mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và được sử dụng các căn cứ quân sự có tầm quan trọng chiến lược tại đó.
Chelsea Manning, quân nhân Mỹ, đã chuyển hơn 700.000 tài liệu quân sự và ngoại giao mật cho Wikileaks vào năm 2010, đã được ra tù hôm thứ Tư 17 tháng 5, sau 7 năm bị giam cầm theo bản án tổng cộng 35 năm tù. Những tài liệu bị rò rỉ bao gồm các báo cáo chiến trường từ Iraq và Afghanistan, cũng như các bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ, là những tài liệu đã đưa tên tuổi của Wikileaks trở nên nổi bật trên trường quốc tế. Những người chỉ trích nói vụ rò rỉ tin mật này đã làm lộ ra một số bí mật nhạy cảm nhất của Mỹ và làm nhiều người được đề cập đến trong các tài liệu như những người đã giúp quân đội Mỹ ở nước ngoài gặp nguy hiểm. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giảm án cho Manning hồi tháng 1 năm nay, xác định ngày 17 tháng 5 là ngày Manning được phóng thích.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Ngôi nhà đi qua lịch sử.
Ngôi nhà cổ này lúc còn trẻ nó có tên là Phương Viên, nghĩa là vườn thơm. Vào thời kháng chiến chống Pháp, Phương Viên là nơi các chí sĩ gặp nhau để trao đổi thông tin, bàn luận các vấn đề thời sự. Trước đó nữa, Phương Viên là nơi trọ học của chí sĩ Trần Quý Cáp và Phạm Liệu. Sau này, khi đổ ra làm quan, cụ Trần Quý Cáp nhận cụ Trần Huỳnh Sách, tức là con của chủ cho trọ học hồi trẻ để làm học trò. Và sau này, khi cụ Trần Huỳnh Sách đổ tiến sĩ, tức ông Nghè, lại nhận cụ Ngô Đình Diệm làm học trò, dạy chữ nho cho cụ Ngô. Và ngôi nhà này, chủ nhân của nó là cụ Trần Huỳnh Sách, tác giả của cuốn Cuộc đời và hoạt động của chí sĩ Trần Quý Cáp, cũng là người thân chinh vào Diên Khánh, Khánh Hòa để bốc mộ thầy về quê. Lúc đó, Pháp đuôi lùng ráo riết nhưng đi qua mỗi tỉnh. Khi đêm xuống, cụ Sách cho dựng hương án để chí sĩ vùng đó đến viếng phần linh cốt của thầy. Ông Lê Công Hường, cháu gọi cụ Trần Huỳnh Sách bằng cậu ruột, chia sẻ với VOA.
Cậu Trần Huỳnh Sách là cậu ruột của tôi. Thằng khi ổng là học trò của ông Trần Quý Cốt, mà ổng là người cũng là đi bốc mộ của ông Trần Quý Cốt. Thằng khi ổng về rồi ổng là cũng là ông thầy dạ học của ông Ngô Đình Diệm. Sang khi đó ổng sẽ làm nhiều cái công trình, tôi thấy có cái công trình mà đời chiến sĩ hầu Cần Vương á, ổng nói với tôi là cái dạ cầu Cần Vương có chiến sĩ chết, ổng là lập cái đời ở dưới Hội An. Sang khi ổng tu bổ cái chùa Nghĩa Trọng, sùng tu lại cái chùa Nghĩa Trọng, rồi ổng lồm cái máy nước để cứu dân ở sở Điện Minh. Trời tôi thấy ổng không có ngó ngòn gì đến ổng hết.
Phương Viên một thuở với đầy đủ ý nghĩa của nó, chung quanh nhà là một vườn hoa huệ thơm, ngôi nhà là nơi hội tụ của các thức giả yêu nước. Chủ nhà là một trong những người để tóc ngắn đầu tiên của xứ Quảng, xây dựng trường Nguyễn Duy Hiệu, trường cấp 2 đầu tiên của huyện Điện Bàn, Quảng Nam và xây dựng trạm bơm thủy lợi đầu tiên trong vùng để canh tân nông nghiệp, nâng cao dân trí. Nhưng sau năm 1975, mọi sự thay đổi, con cháu cụ nghè Trần Huỳnh Sát chạy tứ tán, đất đai bị tịch thu đến tận bếp và biến thành đất tập thể. Bà Trần Thị Phương Phị, cháu nội của cụ Trần Huỳnh Sát, lúc đó phải dùng đến gậy gộc để đánh bất cứ ai xâm phạm đến mảnh vườn của cụ nghè. Cuối cùng, không ai dám nhận phần đất này, hợp tác xã giao cho bà Võ Thị Khiết là dâu của cụ nghè và bà Trần Thị Phương Thái là con gái của cụ nghè Sát. Nhà cụ Sát bị xếp vào diện địa chủ bóc lột, mọi sự thay đổi từ đó. Bà Trần Thị Phương Phị, cháu nội của cụ nghè Sát, chia sẻ với VOA.
Trước năm 75 đó là thời kỳ mà chiến tranh đó, thì con người luôn luôn là thương yêu nha và đổ đức nha, đổ đức thương yêu giúp đỡ lẫn nha rất là tốt. Nhưng mà sau cái năm 75 đó thì cái chiến tranh hết rồi thì là tới mà thâm nhũng ganh lắm, cán bộ cũng không có tình mà thương yêu dân rồi chị thấy, nghĩa là mạnh ơi nấy rồi, mạnh ơi nấy chàng ấy những cái mà yếu sức. Do đó nên chị tôi thấy tôi cũng rất là buồn. Rồi khi mà đưa tôi xuống lùm rụng là đưa tôi xuống chỗ những cái ốc mà ghê gớm lắm, tôi phải lùm. Nghĩa là có những người mà ngâu sơ thì anh đưa đi tới những chỗ mà lùm ngâu. Còn như tôi đó là không có chị thấy chứ, thì anh lại đưa tôi xuống ở dưới cái ốc mà bùn rồi lầy rồi dơ nhớp nhất á để cho tôi lùm. Nên cho tôi thấy sao chiến tranh này đó là tình thương không có. Và con người cũng thâm nhũng cũng rất là nhiều. Ăn mẹ cũng xa xua, cái chi cũng hơi thấy. Nhưng mà có cái là tình thương yêu không có chị thấy chứ.
Ông Trần Huỳnh Ân, cháu gọi cụ Trần Huỳnh Sách bằng ông nội bác, chia sẻ với VOA.
Trước năm 75 thì nhà cửa thì còn được, nhưng mà ruộng điền thì tất cả cũng đều thu hẹp rồi lẹ. Nên đây là cái thời gian sau đây là nhà cửa nó rất thì xuống cấp, nhưng mà con cháu thì cũng ly tán hết.
Khi chúng tôi qua những thước phim này, ngôi nhà cổ mang tên Phương Viên với kiến trúc kết hợp giữa nhà rường Nam Giang 28 cột bên trong và mái hiên thiết kế theo lối Gothic đã xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói phía trước đổ sập, cột kèo ẩm mốc, mối sông cột kèo, tường nứt. Một gia đình bề thế, chủ nhân của nó từng hết lòng vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của xã hội. Một gia đình với mái ấm tam đại đồng đường một thuở, bỗng dưng trở thành dấu ấn buồn của xã hội sau một mốc lịch sử đầy biến động. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, có hàng triệu người vui và cũng có hàng triệu người buồn. Phương Viên đứng đó, lợ lói, cô đơn và rượu rạ như một dấu lặng giữa thời gian.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Lian's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Lian là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylan. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylan. Ồ, Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lian? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước. Hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền, mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói. Chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams? Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người... Hay daydream, D-A-Y-D-R-E-A-M, mơ mộng hão huyền, về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thời giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thời giờ mà có thể không được gì. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky, nghĩa là vô tư. Và daydream, nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền ông Trump, Hoa Kỳ đã đảm nhận vai trò là một quốc gia lãnh đạo toàn cầu bằng cách chứng tỏ sức mạnh và tính quyết định trên sân khấu thế giới. Vào ngày 28 tháng 1 năm nay, Tổng thống ký một bản ghi nhớ của hành pháp chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với các thành viên khác trong nội các để đưa ra một kế hoạch đánh bại nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ Ngoại giao chủ trì một cuộc họp gồm 68 thành viên của Liên minh toàn cầu. Trong nhận định được đưa ra trước các đối tác của Liên minh, Ngoại trưởng Tillerson nhắc lại lập trường của Tổng thống Trump, chính sách của Hoa Kỳ là đánh sập và hủy diệt tổ chức khủng bố dã man này. Đó là những gì chúng ta sẽ làm. Tại Syria, Hoa Kỳ mở một cuộc tấn công quân sự và ngoại giao hai ngày sau khi chế độ Syria ngày 4 tháng 4 tấn công bằng vũ khí hóa học vào tỉnh Idlib, làm chết và bị thương gần 100 thường dân vô tội Syria. Để gián trả, Tổng thống Trump ra lệnh phóng 59 phi đạn hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat tại thành phố Homs, nơi xuất phát cuộc tấn công. Hoa Kỳ đã có một lập trường mạnh mẽ trong lĩnh vực cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố, chống lại những hành vi gây hấn tiếp tục của Iran. Vào ngày 21 tháng 3, Hoa Kỳ áp đặt chế tài lên 30 thực thể và cá nhân nước ngoài tại 10 quốc gia, theo đạo luật cấm phổ biến vũ khí hạt nhân đối với Iran, Bắc Triều Tiên và Syria. Vào ngày 18 tháng 4, Ngoại trưởng Tillerson loan báo một kế hoạch duyệt xét lại chính sách của Hoa Kỳ đối với Iran. Ông Tillerson nói Iran là quốc gia bảo trợ khủng bố hàng đầu trên thế giới và chịu trách nhiệm làm gia tăng cường độ nhiều cuộc xung đột và phá hoại lợi ích của Hoa Kỳ tại các nước như Syria, Yemen, Iraq và Liban, và tiếp tục ủng hộ các cuộc tấn công chống lại Israel. Đối với Bắc Triều Tiên, Tổng thống Trump đã vạch ra một chính sách mới, tăng áp lực buộc Bắc Triều Tiên bãi bỏ chương trình hạt nhân, phi đạn đạn đạo và những chương trình phổ biến vũ khí hạt nhân bằng cách siết chặt các chế tài và theo đuổi những biện pháp ngoại giao với các đồng minh và đối tác khu vực của Hoa Kỳ. Trong 100 ngày đầu tiên, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã chứng tỏ sự lãnh đạo mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo đó trên sân khấu thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.